Hôm nay nói tổng tổng kết về kênh Di Đà. Biết kênh Di Đà là một trong ba kênh nói về cực lạc thế giới Phật A Di Đà. Thì trong kinh là khuyến mình vãng sinh. Sau này người ta lập ra là Tịnh Độ Tông. Mà thực thì ở bên Trung Quốc không có lập tông Tịnh Độ. Có rất nhiều vị cao tăng tu tập. Khi lập Tịnh Độ người ta mới lập lập các vị tổ sư, cũng do thực ra là không phải là một sự truyền thừa. Nhưng mà do bởi các ngài thấy trong kinh nói vậy là tu tập theo thì kinh A Di Đà bao giờ cái nguyên tắc của Phật pháp ạ là cũng nói nhân à, cũng nói quả trước rồi nói nhân sau à, phải có một cái kết quả thì rồi mới bất cứ một cái kết quả gì cũng phải có nhân à, cho nên mới nói nhân rồi nhân rồi mới từ cái nhân đó mà đi đến kết quả. Đức Phật có một cái cách nói về sau này các nhân minh luận nói nó là một cái lý luận rất là chắc. Bao giờ cũng nói quả trước, Đức Phật nói khổ là quả, rồi mới nói đến nguyên nhân là tập, nói diệt là quả, rồi nhân cái nguyên nhân mà đạt đến diệt đó là đạo, cho nên luôn luôn quả nói trước, nhân nói sau. Thì cái đó là một cái rất là chắc chắn. Tức là nó vậy, có quả chắc chắn là phải có nhân. Có nhân chưa chắc có quả. Cho nên lý do mà có nhân chưa chắc có quả là nhân có thể bị chướng ngại, có thể bị hủy diệt. Nhưng mà khi mà đã ra quả rồi ấy, thì cái nhân nó là chắc chắn, là một cái nhân thành tựu, một cái nhân chắc chắn là có và là một cái nhân thành tựu. Cho nên khi mà nói về cái tất cả các cảnh giới của đặc biệt là các cảnh giới của chư Phật trong Đại Thừa đó thì luôn luôn bao giờ Đức Phật cũng phóng quang hiển hiện ra những cái cảnh giới của chư Phật. Những cảnh giới đó là những kết quả. Cho nên Đức Phật cho thấy kết quả trước. Lúc đó các Bồ Tát mới hỏi là nguyên nhân nào mà có nên cái kết quả, cái thành quả nó vi diệu như vậy. Và lúc đó những cái vị nó thấy được cái kết quả đó rất là hâm mộ. Cho nên muốn muốn biết là làm cách nào để được như vậy. Tức là muốn biết về nhân. Rồi lúc đó Đức Phật mới thuyết nhân ra. Nên như vậy đó là những cái nhân đó là những cái nhân được Đức Phật xác lập, xác định là chắc chắn và cái thành quả nó là như vậy. Cho nên đầu tiên mà đầu kinh A Di Đà Đức Phật nói y báo chính báo là kết quả. Rồi kế đó là Đức Phật mới nói đến cái nhân để mà sinh về. Đây không phải nói là cái nhân mà gọi là lập thành tịnh độ hay trang nghiêm tịnh độ, mà đây là cái nhân sinh. Cho nên sau khi mà nói y báo chính báo xong là Đức Phật mới nói các vị A Bệ Bạt Trí đó sinh về cực lạc thế giới rất là nhiều. Rồi lúc đó Đức Phật mới nói cho mình cái nhân sinh của mình. Thì khi mà nói các bậc Bồ Tát A Bệ Bạc Chí, tức là bất thối truyền, nói đến nhất sinh bổ xứ, thì mình thấy ngay là cái sự tương ưng, cái tương ưng nhân quả của cực lạc thế giới, là mình phải có những cái nhân bất thối truyền, cái nhân của nhất sinh bổ xứ thì mình mới sinh được. Đó là cái nhân tương ưng, nhân tương xứng cái quả. Bây giờ mới đến cái phần của mình, mình phải dùng cái nhân nào đây để mình sinh đây. Cho nên Đức Phật mới mở ra cái nhân cho mình, cái đó là trì danh hiệu Phật A Di Đà, và phải trì đến mức nhất tâm bất loạn. Thì trước cái phần đó thì Đức Phật nó nói cái phần hãy nguyện sinh, hãy nguyện sinh cực lạc thế giới cùng với các bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ đó. Cái lý do là cùng với các bậc thượng thiện nhân, cho nên mình chú ý mình sẽ thấy là nói y báo chính báo, tức là nói cái quả báo của cực lạc thế giới. Đồng thời với bữa trước mình nghe đó, mình muốn sinh về đó là nó phải hóa sinh vào trong ao sen, mà hoa sen mà không phải là thai sinh. Cho nên hóa sinh thì là phải nghe cảnh giới, hâm mộ cảnh giới đó, mong cầu cái cảnh giới đó thì nó mới là hóa sinh. Chứ nó không phải là cá nhân, dù là cá nhân Phật. Cho nên mình phải hiểu cái nguyên tắc của Phật Pháp. Thì vậy Đức Phật mới nói ra. Chứ nếu mà chỉ là Phật A-di-đà thôi, Đức Phật không cần nói hết rồi. Đó, nên mình phải biết cái chính yếu đó là nó phải có một cái tâm, tâm ái, muốn, mong về cái cảnh giới của cực lạc. Đó là nơi hóa sinh, thành ra nó phải như vậy. Và sau đó Đức Phật nói đến cái phần chính báo, Đức Phật nói đến cái phần các bậc bất thối truyền Bồ Tát sinh về đó. Thì cũng cho mình thấy một điều là nó cũng là một cái, nó thuộc về cảnh giới. Nó thuộc về cảnh giới, nơi đó là một cảnh giới của các bậc thượng thiện nhân. Cho nên nó là một cái cảnh giới chung, chứ nó không phải riêng một vị này, vị kia gì hết á. Cho nên Đức Phật nói rằng là nguyện sinh về đó để cùng các bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thì thứ nhất là học theo cái sinh của các Bồ Tát, học theo cái nguyện sinh của các Bồ Tát. Thứ hai là để được cùng các bậc thượng thiện nhân. Cho nên nếu mà nói thượng thiện nhân, nó là kể luôn cả Phật Di Đà và các thánh chúng ở nơi đó, thì nó cũng là một cái, tức là mình muốn vãng sinh là mình phải có một cái tâm hâm mộ cái cảnh giới y báo, rồi đến chứng báo. Chứng báo là mình phải hâm mộ, mong muốn được ở trong chung với các bậc thượng thiện nhân, chứ không phải là mình với Phật A Di Đà không thôi. Nó mà mình với lại một người thôi, nó là quán tưởng, nó không phải là cái chuyện đi sinh, không phải là chuyện vãng sinh. Cho nên vì vậy là mình phải hiểu cái điểm đó mà mới biết lý do tại sao Đức Phật nói y báo, Đức Phật nói chính báo. Cho nên y báo, chính báo đều là cái cảnh giới. Cũng như khi mà mình muốn sinh cõi trời thì mình phải hâm mộ những cái y báo cõi trời, nó cũng vàng bạc lưu ly đó. Cung điện lầu gác thì nó cũng đẹp vô cùng. Rồi mình phải hâm mộ cả cái tập thể ở cõi trời nữa. Từ vua cõi trời xuống, dân cõi trời này nọ, cái sinh hoạt, các sinh sống của nó. Thì lúc bây giờ mình mới là hóa sinh. Cho nên đó là mình thấy cái nguyên tắc mà Đức Phật đưa ra cho mình biết cái vấn đề sinh. Vì vậy á, cái người muốn vãng sinh là phải quán tưởng cái y báo của quán tưởng từ Phật A Di Đà xuống đến các bậc đại thanh văn vô lượng vô biên của các Bồ Tát chúng. Nếu mà mình có nghe các kinh khác vô lượng thọ thì mình sẽ quán tưởng cả Quan Thế Âm Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát là hai thượng thủ. Rồi mình phải quán tưởng tất cả những cái bậc sinh về đó đều là A Bệ Bạch Chí Nhất Sinh Bổ Sứ. Và mình khởi lên đúng như kinh nói đó, mình mong cầu, mình muốn được cùng các vị đó. Chứ không phải chỉ riêng Phật A Di Đà, không phải. Cùng các vị đó. Thì tất cả cái chúng của đó, nếu mà mình nghe những cái kinh Vô Lượng Thọ, mình muốn gọi là tăng trưởng thêm cái quán tưởng của mình là quán nhân thiền cõi đó nữa. Mà theo 48 nguyện của Phật A Di Đà nói ra, rồi mình hân hoan ở trong đó, thì lúc bây giờ mới thực sự đúng. Bây giờ những cái câu nói ở trong kinh nó rất là lược. Ai mà ví dụ trí tâm ưa thích, mình không biết thích là thích như thế nào, ưa thích là nó ra làm sao. Đó. Mình phải biết rõ cái ưa thích là cái mình thích cái gì, cái đối tượng của thích nó là cái gì, nó như thế nào, rồi mình mới có cái trí tâm ở trong cái ưa thích đó chứ. Nên rồi đôi khi là mình mà chỉ đọc cái chữ qua thôi, kinh nói lược đơn giản, thì mình cứ theo cái tâm ý thế gian của mình là nó không có trúng. Cho nên mình phải biết cái nguyên tắc của Phật Pháp nó phải như thế nào, mình mới quán tưởng, mình mới tu tập. Thành ra thực sự ra nếu mà mình cứ làm theo đúng pháp thì cái tu tập của mình nó mới chắc chắn. Ở đây đôi khi từ hồi nào đến giờ truyền thống trở lại, nó càng ngày người ta càng cái vấn đề công đức cũng như là trí huệ cũng như là thiện căn nó xuống dốc, người ta chỉ có niệm Phật danh hiệu. Nó không có giống như người xưa niệm danh hiệu nữa. Cho nên nó không có một cái gì gọi là cho nó rõ ràng mạch lạc hết á. Cho nên mình phải hiểu kinh đã nói như vậy. Cái phần đầu của mình nó như vậy là cái cảnh giới nó nhiếp mình. Cảnh giới trang nghiêm vừa y báo vừa chính báo nhiếp mình. Ở nơi chính báo là vô lượng chư thượng thiện nhân nó nhiếp đến mình. Đó là cái phần đầu của kinh. Phần thứ hai của kinh là mười phương chư Phật. Tức là khi mà mình nghe kinh đó, thọ trì kinh đó, rồi nghe danh của các chư Phật mà xưng tán, rồi khuyến khích tất cả chúng sinh hãy tin vào kinh đó, đó. Thì lúc bây giờ mình được tất cả chư Phật đó hộ niệm và mười phương như vậy. Cho nên mình tu tập vậy, mình sẽ có hai cái nhiếp thọ và hộ niệm mình. Cái là cảnh cực lạc thế giới, y báo với chính báo các bậc thượng thiện nhân nhiếp thọ mình. Cái thứ hai là mười phương chư Phật hộ niệm nhiếp thọ mình. Thì khi mà mình được nhiếp thọ như vậy thì chắc chắn là không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Cho nên cái kinh Đức Phật cái kết luận đó, Đức Phật kết luận trước là được tất cả chư Phật hộ niệm khi mà nghe thọ trì văn nghe, rồi nghe cả danh của các chư Phật thì sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và đều được không thối chuyển khỏi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên giờ đây mình mới biết rằng là thực sự ra sau đó Đức Phật mới nói rồi, người nào phát nguyện, đã phát nguyện, hiện phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sinh về nước cực lạc thì cũng đều không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Phật mới kết luận là thế nên chúng sinh nào có lòng tin phải nguyện sinh về cõi nước đó. Đó là Đức Phật nói về vấn đề nguyện. Thì giờ mình mới biết rằng là thực sự cái không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nó nằm ở cái nghĩa là mình được nhiếp thọ. Mình được mười phương chư Phật nhiếp thọ giữ mình. Mình bữa trước mình nghe dù mình vẫn còn ở trong sinh tử, cái dòng sinh tử nó sẽ không có nhận chìm mình, bởi vì mình được một cái sự nhiếp thọ, tức là như một sợi dây ấy, một cái phao dính vào mình, nó gắn liền, có một sợi dây ấy, nó dính vào cái phao đó và dính vào cái người cứu tế mình, tức là chư Phật. Cho nên như vậy là cái không thối chuyển của mình nó chưa phải là cái không thối chuyển trên con đường đạo, mà nó là không thối chuyển là mình được nhiếp thọ. Lực của Phật nhiếp thọ là không có bỏ. Bồn nguyện của Phật là không bỏ chúng sinh. Bây giờ nó chỉ có cái duyên làm sao á, làm sao mà mình đưa mình vào được trong cái sự nhiếp thọ đó, thì là coi như là trước sau gì mình cũng giác ngộ hết á. Cho nên không thối chuyển. Thì ra không thối chuyển này nó theo nghĩa như vậy. Mà tất cả những cái kinh điển của Như Lai Tạng, Đại Thừa Như Lai Tạng nói về cảnh giới Phật đó, là một cái phương tiện đó, nếu mình có lòng tin đó, là đưa mình vào trong cái nhiếp thọ. Cho nên nó mới ăn thua cái chỗ tín. Thì Đức Phật nói là ai có lòng tin thì phải nguyện sinh. Thì biết là hãy tin vào lời của Phật, tức là lời tán thán cái công đức của cực lạc thế giới ban đầu, và những cái lời Phật khuyến khích mình hành trì nhất tâm bất loạn, nguyện sinh và nhất tâm bất loạn. Sau đó là tin vào lời của chư Phật để được chư Phật nhiếp thọ. Tin vào kinh đó, nghe lời chư Phật mà tin vào kinh đó. Cho nên mình được hai sự nhiếp thọ, mà mình có thể nói rằng là với cái lòng tin của mình, mình nguyện sinh nữa. Cho nên cái phần tín sau này các tổ tịnh độ mới thường nói là khai ra là căn bản của tu tịnh độ là tín, rồi nguyện, rồi hành. Rồi trong kinh A-di-đà đó, tín là Đức Phật cũng nói, mười phương chư Phật cũng nói hãy tin, tin vào kinh. Đức Phật cũng nói là hãy tin, tin Phật Thích Ca là tin những gì Phật Thích Ca nói, thành ra cái kinh đó. Tin lời mười phương chư Phật là mười phương chư Phật là tin vào cái kinh mà Phật Thích Ca nói ra. Kinh đó là nói y báo chính báo, là xưng tán tịnh độ. Cho nên như vậy là mười phương chư Phật, Phật Thích Ca thuyên giảng ra và nói là hãy nghe theo mười phương chư Phật và hãy tin vào đó. Họ ủng hộ vào như vậy. Cho nên mình thấy rằng là chư Phật cộng hợp lại với nhau ủng hộ cái vấn kinh điển đó, là ủng hộ cái sự vãng sinh, mở ra cái con đường vãng sinh cho mình, và tất cả chư Phật ủng hộ vào. Cho nên vì vậy mà mình có thể nói rằng là tuy rằng trong kinh không nói rõ, nhưng mà với sự ủng hộ của chư Phật như vậy ấy, thì mình cũng có thể vãng sinh. Nhưng mà nếu mình không biết gì hết đến chư Phật, không biết gì đến cái chỗ đó hết, thì mình không có mong gì vãng sinh nổi đâu. Cho nên phải dựa vào trong kinh. Mình theo cái truyền thống nó quá đơn giản, nó không có Phật Pháp, đôi khi nó không màng tới kinh nữa, chỉ biết niệm danh hiệu, nó quá đơn giản. Mà cái thời nó quá xa, mình không có bao nhiêu cái công đức. Rồi cái tri kiến của mình nó dễ tà, nó dễ lệch lạc. Rồi mình cứ tự ý của mình tu lấy vậy, mình không có dựa vào trong kinh. Mình có cái lực của Phật nó nằm trong kinh hết. Kể cả lực của Phật Bổn Sư, kể cả lực của Phật A-di-đà. Cho nên vì thế đó, nói là mình tu nó trở nên quá thiếu sót. Cho nên không có nắm chắc được cái vấn đề vãng sinh. Vì vậy mình biết là tín nguyện hành thì đều là có ở trong kinh A-di-đà. Hành nó chính là chỉ danh hiệu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn rất khó, nhưng mà nếu mà thực sự mà mình đủ duyên á, đủ duyên cho mình hành trì á, thì ít nhiều mình cũng có thể đạt tới được mấy phần, nếu mà mình có duyên hành trì chuyên. Nhưng mà để cho cái sự hành trì nhất tâm bất loạn mình nó mạnh, thì mình phải đúng pháp, tức là mình phải nguyện sinh, về cảnh giới cực lạc. Cảnh giới nó ra sao? Nó phải rõ ràng. Cái nguyện nó theo đúng Phật Pháp như bữa trước mình nghe, nó là khởi đầu lên của cái hành. Cái nguyện nó là khởi đầu cái hành. Cho nên Đức Phật khuyến nguyện. Rồi Đức Phật mới nói là phải tin vào lời ta, lời chư Phật, mà phải tin, mà ai tin thì hãy nguyện. Cho nên là tín rồi nó đến cái nguyện, rồi nó mới hành. Thì cái hành đó là mình có tín mạnh, mình có cái nguyện chắc rõ ràng, thì cái hành của mình nó có thể đạt đến. Tại vì trong cái lúc mình hành, mình hành trì cái danh hiệu của Phật A Di Đà, thì dĩ nhiên là có lực của Phật A Di Đà nhiếp. Nhưng mà cái ý chính của mình là vãng sinh. Tại vì mình coi 48 nguyện của Phật A Di Đà đó là những cái nguyện mà về sau này là nó thuộc về chúng sinh ở 10 phương thế giới, và nó thuộc về chúng là các Bồ Tát ở 10 phương thế giới, không cần phải sinh. Các vị đó ở cái cõi nước của mình và được cái danh hiệu của Phật A Di Đà gia trì. Chứ không phải là cứ niệm danh hiệu Phật A Di Đà là tự nhiên là phải vãng sinh. Thế là bây giờ con tu tập một pháp môn nào ở đây ấy, không có nghĩ vãng sinh, không có nguyện sinh cực lạc. Nhưng mà niệm danh hiệu Phật A Di Đà, Phật A Di Đà gia trì cho mình. Thế phải biết như vậy. Cho nên bây giờ trì danh hiệu Phật A Di Đà mà muốn trì để vãng sinh á, cho nên nó mới có phần này phần kia nói vô nữa. Phải tín, phải nguyện, rồi phải nghe tín thọ mười phương chư Phật hộ niệm, như vậy đủ hết. Rồi mình được một cái vốn liếng và nhiếp thọ đó, đó là một cái vốn liếng căn bản của Bồ Đề Tâm, là không thối chuyển khỏi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên phải thọ trì kinh, phải tụng trì kinh nữa để lấy được cái vốn liếng đó của mình. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ là ba phẩm ba hạng vãng sinh á đều phải phát Bồ Đề Tâm hết. Bây giờ đó, ở trong kinh A Di Đà thì mình có đến cái mức độ phát Bồ Đề Tâm chân chính chưa thì không biết, nhưng mà nhờ cái năng lực của kinh Phật ấy, mình nghe lời thì mình được cái không thối chuyển. Rồi mình phát nguyện lên là cái ý nguyện của mình á, ý nguyện của mình ấy, nó hướng hết tất cả cái tâm lực của mình ấy, về cái phía cực lạc. Cho nên cái sự nhiếp hộ của Phật Thích Ca và mười phương chư Phật đó, ủng hộ mình nữa. Thế khi mà mình tu tập nó như vậy, nó tăng trưởng những cái công đức nó lên, thì nó mới có cái chính tín, chính nguyện, chính huệ, thì nó mới có cái lực. Cho nên đôi khi mình chỉ giữ danh hiệu Phật một cách rất ư là tình cảm. Tình cảm nó là một cái phiền não của thế gian, cho nên nó không có nói chắc được cái gì hết. Thì đó mình biết như vậy, mình hiểu. Cho nên Đức Phật nhắc mình ba lần hãy nguyện vãng sinh, tức là lập một cái nền tảng cho chính mình. Đó là ý của mình, đó là ý muốn của mình. Nó không có phải là không phải là của Phật, đó là một cái ý muốn của mình. Đức Phật Thích Ca diễn tả ra cho mình thấy cái quả mình rất là yếu đuối ở trong cái công đức, cho nên mình đôi khi diễn tả mấy mình cũng cảm thấy là mong muốn. Phật mới nhắc cho mình hãy nguyện đi nếu mình tin. Thì Phật muốn nói là mình phải tự mình lập nên một cái lực của chính mình. Đó là cái lực nguyện của mình. Từ cái lòng tín đó, nương vào cái tín là một cái tăng thượng duyên, khơi lên cái nguyện lực của mình. Nguyện là cái căn bản, nó là một cái ý muốn của chính mình, không phải ý muốn của ai khác hết, cũng phải của Phật. Nguyện lực của mình, lập một cái nguyện lực như vậy thì lúc bây giờ bắt đầu nó mới vào cái hành trì. Cho nên Đức Phật lập đi lập lại ba lần hãy phát nguyện sinh về cõi nước đó. Đức Phật nói cho thấy rằng là cái có thể sinh về, cái có lợi ở cái chỗ như vậy là mình có thể sinh về đó. ta thấy lời ấy nên nói lời này, người nào nghe cái lời nói này thì hãy nguyện sinh cực lạc thế giới. Đây là cái đầu tiên Đức Phật nói hãy nguyện về sinh về cực lạc thế giới là để cùng với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. À, là đó, là tức là mình hãy hướng về cái cảnh giới của cực lạc, và hướng về cái của y báo, và hướng về những cái chính báo đó, để được nhiếp thọ vào đó. Xong rồi Đức Phật mới nói là không có dễ sinh. À, cho nên nói ra là sinh như thế nào, phải niệm trì giữ danh hiệu từ 1 cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn. À, cái cảnh vãng sinh nó sẽ diễn ra vào lúc lâm chung, nhờ cái công đức trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Vào lúc lâm chung thấy Phật A-di-đà với chư thánh chúng hiện tiền. Lúc đó tâm thức nó dẹp tan đi để hết những cái nghiệp thức khác, tâm không điên đảo, mình được vãng sinh. Rồi Đức Phật nói, tức là mình có thể dùng một cái pháp môn như vậy để mình vãng sinh. Pháp môn nó thế hết cho tất cả những cái mà mình không có đủ công đức vãng sinh. Rồi sau đó Đức Phật nói, mình thấy cái lợi chưa? Mình thấy được cái lợi như vậy thì mình hãy nguyện sinh đi. Là nguyện lần thứ 2. Cái người có trí thấy một cái cảnh giới vi diệu, mà bây giờ có một cái cách để về đúng với khả năng của mình mà không phát nguyện thì sẽ không làm. Không phát nguyện thì dù có cho không đi nữa cũng không có về. Không phát nguyện là dù làm sao đi nữa cũng không về. Cho nên phải phát nguyện, đó là nguyện lần thứ 2. Đức Phật nhắc một cái phát nguyện lần thứ 2 đi. Rồi sau cuối cùng hết đó, là Đức Phật mới nói là lời cuối đó, là ai đã phát nguyện, sẽ phát nguyện, đang phát nguyện đó, thì người đó đều không thối chuyển khỏi vô thượng bồ đề đó, và người đó sẽ hiện đang là sẽ đã hiện và sẽ sinh. Rồi Đức Phật kết luận là ai có lòng tin thì phải nguyện sinh, là cái lời cuối cùng. Cuối cùng Đức Phật nói phải lập nguyện, tức là cái kinh điển này dành cho tất cả chúng sinh mới toanh, những chúng sinh chưa biết rõ gì về Đại Thừa Phật Pháp ấy, nhưng mà có duyên nghe thì hãy lập nguyện đi. Cái bắt đầu của cái con đường đạo ở đây nó là lập nguyện. Bắt đầu một cái hành đạo nào nó cũng là nơi cái lập nguyện. Bây giờ lập nguyện mà Bồ Tát mà đi ở trong cái cõi này là mình phải phát Bồ Đề Tâm chân chính. Đôi khi nó trở nên rất là khó khăn cho mình. Mình phát nó chưa có đúng được, mà hành chứ đừng nói là đến hành. Thì bây giờ cái con đường vãng sinh ấy, nó sẽ được ở với chư thượng thiện nhân, và nó không có bị, mình không có bị dính ở trong ngũ trược ác thế nữa. Và không phải như vậy mà kể cả không dính vào ba cõi hữu luôn. Đó, nó siêu xuất, nó vào cảnh giới của Phật Pháp. Và hôm qua mình nghe cái chân lý nó rất là bao trùm. Cho nên mở đầu của cái con đường đó nó là nguyện sinh. Ở trong này cũng không có nói gì là mình sinh về đó rồi mình giác ngộ ra làm sao hay gì gì hết. Ở trong này thì kinh A-di-đà chỉ nói cho mình biết rằng là mình mà thấy cảnh giới đó, Phật với Bồ Tát, Thánh chúng rồi trang nghiêm vô cùng, mà mình lại có thể về được mà không về ấy, thì rất là đáng tiếc, uổng vô cùng. Không có cần phải nói là mình về đó rồi mình sẽ đắc trí huệ rồi quay lại hội nhập Sa Bà hay gì gì hết á. Bây giờ là cái đầu tiên thì lập nguyện đi, về. Đấy, chưa nói gì đến Phật Pháp cái gì hết. Chỉ có một điều là chắc chắn là mình sẽ không thối chuyển khỏi vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà không biết, tùy theo mỗi người, mau chậm gì nó không biết. Nó là vậy. Miễn sao là phát nguyện rồi là có cơ hội để sinh về. Nên đó là những cái mà mình nhận định về kinh A-di-đà tổng tổng kết lại, Đức Phật nhắc thêm cái lời cuối. Kinh này khó tin lắm, mà khó được nghe lắm. Cho nên khi mà Phật Thích Ca mà có thể tuyên thuyết lên những cảnh giới tịnh độ của chư Phật đó, ở trong cái cõi này á, thì nó là một cái điều bất khả tư nghị đối với chư mười phương chư Phật. Thì hôm qua mình cũng nghe đại khái cái nghĩa khó khăn á, cái nghĩa khó khăn mà những cái kinh điển này thì lại quá đơn giản trên cái phương diện tin là xong rồi. Cho nên kinh Dược Sư mới có cái đoạn mà Đức Phật phải hỏi Ngài A Nan, thì mình phải đọc cái chỗ đó, mình phải tư duy. Thì cứ niệm danh hiệu Phật thì được cứu độ, được giải thoát, có cái gì đâu mà khó tin. Tại sao lại khó tin? Nhưng mà tại vì mình chưa có vào đúng cái pháp. Mình chưa có, mình chỉ nghĩ nó theo cái lối thần thánh cứu độ con người của thế gian thôi. Nghĩ là mấy thần thánh đều có những cái năng lực bí ẩn nào đó là có thể cứu mình. Đó là một cái tín ngưỡng của con người từ thời cổ đến bây giờ. Cho nên mình có thấy cái gì đâu là khó tin. Ai ở trong đời này cũng tin thần, tin thánh. Đến ma mà còn tin nữa mà. Thì muốn gì là thần thánh. Cho nên mình không có thấy nó là cái gì khó tin hết á. Nhưng mà nếu mình bắt đầu mình vào trong cái pháp á, thì mình mới thấy là mình tin không nổi. Cho nên Phật chỉ nói khó tin lắm. Đây là cái thực hành của Phật. Chư Phật mới hành được cái đó. Đó. Nên đó là cái điểm mà mình biết là tại sao mà những cái pháp môn này nó nhiếp hết tất cả các đại Bồ Tát thập địa nhất sinh bổ xứ. Thì biết rằng là cũng như khi một hoàng tử hoàng tử nhỏ lớn lớn phải học. Đó, hoàng tử các vị thầy và vua cha nó con phải học. Học gì? Học văn, học võ, học cho đàng hoàng, mấy thầy giỏi rồi nhất nước vào dạy, học là cho nó đâu vào đó. Thì hoàng tử thấy là học là cho cái cá nhân mình thôi. Thì hoàng tử lớn một chút bắt đầu thấy thấy ra cái uy thế hoàng tử của mình á nó oai. Mấy vị thầy giả lớn, mấy ông quan thần này nó lớn già giỏi lắm á, thấy mình là phải cung kính. Hoàng tử bắt đầu thấy hình như là cái địa vị của mình nó có một cái gì quan trọng. Cho nên hoàng tử ra sức học hành. Đó. Đức học hành hoàng tử lớn dần. Thì hoàng tử biết được cái địa vị của mình. Hoàng tử muốn mình giỏi là để làm gì? Muốn giỏi không có ngu si rốt nát. Mà phải giỏi đến gì? Để lên làm vua. Cho nên lúc giờ cái hoàng tử nó sẽ luyện, rủi mải luyện. Từ cái tư cách, từ cái đi đứng đến này nọ. Cho đến những cái tài năng gì trong đời mình có thể phát triển được là phát triển. Mà cái nào không được thì cũng phải biết dùng người. Từ nghĩ, bắt đầu nghĩ đến cái chuyện làm vua. Thì làm vua, hoàng tử lên làm vua lúc đó là làm cho tất cả toàn dân. Mà trong bao nhiêu lâu nay hoàng tử học và tập luyện là chỉ cho cá nhân mình. Nó cũng giống như vậy, các Bồ Tát tập luyện từ bi, hỷ, xả, trí huệ, phương tiện, tập luyện như lắm. Và đôi khi tập luyện như vậy thì nó phải có cái chỗ để luyện, tức là cảnh giới chúng sinh. Bồ Tát vào trong đó tập luyện. Tập luyện ghê lắm, tập luyện cho giỏi, càng ngày trí huệ thâm sâu. Từ từ cái tâm nó mở ra cái bi, từ từ nó buông xả những cái tham sân si, nó khởi lên cái tử bi thương chúng sinh, nó cứ tập luyện như vậy. Nhưng mà khi mà tập luyện cho đến mức giỏi, là một vị, nếu thí dụ hoàng tử là một cái vị hoàng tử, nghĩa là rất là có khả năng đối với tất cả mọi người, giỏi, tài ba cá nhân của vị đó, có tư cách vô cùng. Thì bây giờ là đâu có phải là tập luyện nữa, nhưng mà để mà gánh vác cái nhiệm vụ của vua cho toàn dân. Nên các thập địa Bồ Tát luyện tập nó đến mức như vậy, từ bi, từ huệ cho đến phương tiện, nó viên mãn. Thì trong lúc tập luyện như vậy nó khổ công lắm, làm việc chúng sinh. Khi mà tập luyện về bi, nhẫn nại vô cùng. Khi tập luyện về trí, biện tài vô ngại, thâm sâu tất cả chân lý này nọ. Khi tập luyện phương tiện, dùng trí với bi vậy đó, mà dùng nó làm phương tiện để nâng đỡ chúng sinh, phương tiện để cho mình thoát khỏi tất cả những cái chướng ngại ràng buộc, giúp ích được chúng sinh, thiện xảo. Đến mức độ là mình có thể đóng kịch này nọ, ứng hóa thân đó. Đóng kịch đó, là thị hiện đó. Thì giỏi lắm. Lúc đó mà mình gặp Bồ Tát, mình đụng đến trí huệ, Bồ Tát thao thao bất tuyệt cho mình cảnh giới duy tâm, duy thức, tính không này nọ. Rồi lúc nào mà mình thấy vào trong cái thực tế, mình thấy Bồ Tát rất là nhẫn nhục, từ bi vô cùng đó. Bây giờ đến khi mà đã đến mức viên mãn, Bồ Tát chuẩn bị lên làm Phật. Lên làm Phật rồi. Thì mới thấy là bao nhiêu kiếp nay của mình, bao nhiêu kiếp nay của mình là tập luyện cho cái bản thân của mình nó toàn hảo. Và bây giờ đến là để làm gì? Là để đến lúc là làm việc cho tất cả mọi người. Và mình phải làm sao đạt được như hoàng tử, đạt được cái năng lực của vua cha. Đó là vậy. Thì bây giờ các Bồ Tát cũng như vậy. Cái năng lực của Phật nó đến mức bất khả tư nghì. Phật không cần ứng thân ra, Phật đưa ra một cái danh hiệu của Phật thôi, nó có thể làm tất cả những cái việc cứu độ cho tất cả những cái chúng sinh, không cần quen biết gì hết. Chỉ có bị khổ quá thì nghe lõm bõm ở đâu người ta cũng niệm A-di-đà Phật, thì mình cũng niệm A-di-đà Phật lên đó, mình được cứu. Làm sao Bồ Tát có được cái năng lực như vậy? Cho nên mình thấy nữa. Làm sao Bồ Tát có thể có được cái năng lực mà có thể nhìn thấy được vô lượng vô biên chúng sinh, chịu vô lượng vô biên cái khổ, và vô lượng vô biên những cái cảnh giới sung sướng vừa của chúng sinh, và vô lượng vô biên cảnh giới chân thật an lạc của Phật độ. Và làm sao thấy được để mà xây dựng lại một cái tịnh độ cho riêng mình, và nó có những cái công năng như vậy. Thì lúc đó các Bồ Tát mới thấy rằng là cái này chỉ có Phật mới có. Mình tôi luyện cá nhân của mình đến mức viên mãn rồi đó, nhưng mà mình chưa có được những cái năng lực như vậy. Cho nên đến đó là Bồ Tát nó rất là hâm mộ những cái năng lực của Phật. An trụ ở trong một thế giới tịnh độ vậy mà hành cái Phật sự cứu độ chúng sinh khắp muôn nơi, thì Bồ Tát rất là hâm mộ. Cho nên mình biết rằng là đến đó là không có nói chuyện văn ôn vũ luyện gì nữa, xong hoàn tất hết rồi, bây giờ là thực hành. Bồ Tát mới thấy là mình còn thiếu những năng lực đó nữa. Cho nên mình lúc mà ngài Pháp Tạng là phải nói với Thế Tự Tại Như Lai á, là hãy cho con thấy các tịnh độ các nơi để con tập mà trang nghiêm tịnh độ. Thế tự tại vương Như Lai mới nói là ông hãy làm lấy, và lực con đủ, phải nhờ Phật, con có thể thấy được như vậy. Thế tự tại vương mới cho thấy 210 ức, 210 ức tịnh độ. Ngài, cái năng lực viên mãn của Ngài Pháp Tạng giờ là nó nhiếp hết, nó có thể nhiếp nhớ được, mà về mà bắt đầu á, tập quán tường phát nguyện. Cho nên năng lực đến đó mà không có thể nào thấy được, phải từ Phật nói ra. Cho nên Phật có những cái năng lực siêu việt. Và lúc bây giờ cái công năng của Phật nó độ chúng sinh nó rất là nhẹ nhàng. Là công năng là danh hiệu nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên những cái điều đó nó thực sự ra, nếu mà mình vào trong cái giáo lý, cái pháp của Phật thật đó, mình nghe từ đầu đến cuối rõ ràng cái pháp nó đi làm sao, mà một cái pháp mà thành A-la-hán mà phải tu để đoạn trừ tất cả những cái hoặc vô minh tham sân si trong mình, để mà vượt ra, nó vượt siêu việt lên trong tất cả những cái cõi thiền định của sắc vô sắc nữa, đoạn trừ hết hoặc như vậy. Mà bao nhiêu người từ cổ chí kim người ta ra công ra sức, người ta tu tập thiền định, người ta không thể đoạn được A-la-hán, đoạn được. Mình biết vậy, những cái khổ cực sống như thế nào, một mình hay là vậy, đạm bạc trong rừng núi, không sợ hãi, không hãi sợ một cái gì nữa. Có những thần thông biến hóa, mình coi cái đó, coi cái Phật pháp nó đi như vậy, cho đến các Bồ Tát hành biết bao nhiêu lục độ ba la mật vì chúng sinh, xả bỏ thân mạng, mình coi mình thấy như vậy. Bây giờ tự nhiên đến cái pháp này, mình cứ cũng như là cứ cầu, cứ nguyện cứ cầu, mà muốn gì được nấy, muốn gì được nấy. Để nói vậy đó, thì mình thấy là nó trở thành một cái pháp của thế gian, mê tín của thế gian, thờ thần thánh. Cho nên nếu mà mình thích hợp thì mình tin, nhưng mà mình cũng thấy đâu có gì là khó tin. Còn nếu mà mình thấy Phật pháp đó là những cái pháp của Thanh Văn, của Bồ Tát đó, thì mình thấy là cái này không phải là Phật pháp. Nói chuyện là toàn là cầu tín, cầu nguyện rồi tín, không có cái gì là trí huệ, không có cái gì là gì hết đó. Nên vì mình phải nghe sâu vào trong Phật pháp. Tại sao phát nguyện, tại sao không thối chuyển khỏi An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tại sao nó như thế nào, mình lại phải nghe với cái bản nguyện của chư Phật, rồi mình nghe đến những cái công đức bất khả tư nghị của chư Phật có thể cứu độ như vậy. Thực sự là chưa có ai tin được cái đó hết, cho nên tâm mình nó không có đón nhận vào, và mình không có hành trì được đúng như vậy. Luôn luôn mình tin theo cái lối của thế gian mê tín, bởi vì nó không có cái Phật pháp. Có cái Phật pháp là mình thấy tin không nổi. Coi Phật như là một vị thần thánh, thần linh của thế gian thì tin được. Bắt đầu nghe tất cả những cái đại bi, rồi trí huệ, rồi năng lực của Phật, thập lực tứ vô sở úy, rồi nghe tất cả cái sự nhiếp thọ và những cái gì của Phật là mình tin không được. Cái chỗ chứng minh là nó không có thấm một cái gì vào trong tâm mình hết. Mình có thể học thuộc lòng để biết, nói lại, mà nó không có thấm một cái gì. Thế nó thấm là tự nhiên mình phải tin và phải hành theo. Cho nên giờ cái hành theo của mình nó hành theo một cái, nó vẫn nằm trong cái gọi là một cái không mê tín. Mình phải nghe cho nó rõ, nó mới lập được cái chánh tín. Cho nên trong cái tu tập như vậy, mình biết rằng là nó phải có cái khai mở về Phật pháp rất nhiều. Cái đến là điều thứ hai, mình mới huân tập phát nguyện. Phát nguyện rồi phải có nghe cái pháp để nó lập nên một cái tín nó đúng. Tin Phật, Phật phải như thế nào? Mình biết là Phật có độc giác Phật, mà các bậc A-la-hán cũng là chứng Bồ Đề. Cái chữ Bồ Đề, chữ đó là Phật, là cái trí giác. Cho nên Phật đây là Phật như thế nào? Phật đó có một cái công năng biết vô lượng vô biên, bất cùng tận chúng sinh khắp mười phương, nó ra làm sao mà Phật vừa có một cả một cái mà nó cảm giao với vô lượng vô biên chư Phật thế giới khác. Những cái nói ở trong kinh Đại Thừa đôi khi nó quá sức tưởng tượng của người ta. Cho nên vì vậy nó rất là khó tin. Những kinh này á, chỉ gom nó vào cái chỗ đơn giản. Những kinh điển này á, chấp nhận cho người ta gieo duyên bằng cái cách người tin tưởng một cách đơn sơ. Cứ coi Phật như là bậc thần linh như vậy để cứu độ. Nhưng mà khi mà mình nói đến cái chữ cứu độ và từ từ mình có nhiều cái công đức của phần mình. Ví dụ mình niệm Phật nhiều, mình cũng có nhiều công đức cái tam bảo. Thì từ từ là mình phải nghe cho nó rõ ra. Mình truyền cái tín của mình nó sang cái chánh tín. Nếu mình không á thì nó bị kẹt cứng, nó không phát triển được. Và tất cả những cái sự tu tập mình nó trở thành là phước đức hữu lậu của thế gian. Phước đức hữu lậu hoàn toàn. Cho nên vì vậy nó không có sự vãng sinh xảy ra. Do đó mình mới kết luận là vậy, là thực sự ra nếu mà mình đã tu trì nhiều về pháp môn tịnh độ mà mình chưa bao giờ nghe chính pháp của Phật hết thì là phải nghe đi. Để nghe. Nếu khi mở ra cái nguyên tắc của vãng sinh đúng nghĩa, nó cần có những thiết những cái gì. Nhìn lại trong kinh điển của Phật, đó là những cái nơi mà vững chắc nhất để mà mình có thể biết rằng là làm đúng hay sai. Thì kế đến là mình mới bắt đầu tìm cách tu tập một cách huân tập những cái chủng tử mà nó đúng theo trong kinh. Nên mình phải nghe lại những cái cảnh giới y báo chính báo. Kinh A Di Đà nói rất lược. Mình phải nghe lại ở trong vô lượng thọ. Phải nghe. Rồi mình phải quán tưởng. Bao giờ quán tưởng cho sâu, cho thấm. Những cái cảnh đó khởi lên một cái lòng là rất là thích, rất là mong thích. Khởi một cái tâm như vậy. Mình phải tập. Tự nhiên không bao giờ nó có cái thích sinh cực lạc hết. Phải tập quán, tập khởi lên lòng tin, tập nguyện, tập muốn. Nó đều là một cái huân tập của mình hết á. Khi nào nó vững, nó chắc á, thì mình mới bắt đầu mình gọn lại. Mình trở lại kinh A Di Đà. Nói gọn lại thôi. Khi mà mình đã tập cái nhiều, cái chi tiết, để cho nó thấm, để cho nó chắc chắn là cái tin của mình, cái cảnh mà mình tin nó đúng. Chứ nó không có mơ hồ, nó không có đại khái. Rồi thì mình mới gom nó gọn lại. Rồi từ từ là mình mới gọn lại là trong cái nguyện của mình là hai chữ cực lạc thôi. Vậy. Cho nên trong cái kinh Vô Lượng Thọ là diễn tả nó nhiều chi tiết thêm về tất cả những cái trang nghiêm và tất cả những cái thánh chúng sinh về đó. Nên mình phải dùng như vậy để mà tu tập. Nếu mà mình có những cái lực công đức tu tập như vậy thì mình càng dễ nhất tâm bất loạn nữa. Mình biết cái cách tu nó vậy. Thế đó là mình tóm lược kinh Di Đà là nói một cái con đường vãng sinh và một cách thức tu tập, nhưng mình muốn nắm chắc thì biết là mình phải phối hợp với kinh tịnh độ khác. Kinh A Di Đà là một kinh nói rất là tóm gọn để cho mình dễ tu, dễ đón nhận. Mình phải phối hợp. Thì lúc đó như vậy thì cái con đường vãng sinh của mình với kinh A Di Đà, một cái kinh mà mình trì tụng hàng ngày, nó sẽ có một cái công năng hữu ích cho chính mình. Thì mình tóm lược kinh A Di Đà vậy. Nếu mà mình Còn thời gian mai mốt này nọ nữa, thì mọi người muốn nghe cái gì nữa, nghe kênh gì? Còn tuần hả? Hơn tuần nữa.
Hơn tuần 10 ngày.
Sao? Nó cũng có một điều mà biết là các cái Bồ Tát mà như là Ngài Quan Âm này nọ, cho nên sau này ở trong Thiên Thai Tông mới gọi còn các Bồ Tát đó là các Bồ Tát nhất thừa chân thật. Thì khi mà Phật với Bồ Tát Phật đó, chư Phật đó, mà khi mà muốn hiển ra cái nguyện bất cùng tận của mình ấy, thành Phật rồi, nhưng mà biết rằng là cái nguyện độ chúng sinh nó không cùng tận, thì các ngài muốn hiển cái đó thì các ngài trở lại cái vai trò của Bồ Tát. Và Bồ Tát đó là những Bồ Tát như Ngài Quan Âm, Văn Thù của nó, trở lại cái đó. Đó. Cho nên cái mà hành Bồ Tát mà nãy mình nghe đó là nó chưa phải là cái Bồ Tát nhất thừa chân thật này. Bồ Tát nhất thừa chân thật là hình như gốc đều là cổ Phật hết. Nhưng mà bây giờ thì tiếp tục hiện ra cái nguyện bất cùng tận, thành ra vẫn tiếp tục hoạt động Bồ Tát Đạo ở trong cái cương vị Bồ Tát với chúng sinh. Nên vì vậy kinh Phổ Môn cũng là một trong kinh nói lên cái nghĩa đó. Rồi thì nếu được thì không biết nghe có khó không biết, thì nghe tâm kinh. Mình cũng tụng hàng ngày nghe qua tâm kinh hay gì đặc Phật.